Kính chào quý vị thính giả, đây là tiếng nói của chương trình Chúa là tình yêu, phát thanh hàng tuần vào mỗi chủ nhật trên làn sóng AM 1500 lúc 10 giờ sáng. Chương trình được thực hiện bởi một số anh chị em giáo dân muốn chia sẻ những cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ và muốn được phổ biến cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa bởi bất cứ những ai muốn chia sẻ. Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ cảm nghiệm về Thiên Chúa từ phía quý vị thính giả để từ đó chúng ta có thể cùng thấy rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Xen kẽ vào phần chia sẻ, chúng tôi cũng sẽ phổ biến những bản thánh ca để chúng ta cùng hướng lòng về Chúa trong những giây phút đầu ngày Chúa Nhật hôm nay. Để chia sẻ cảm nghiệm riêng của mình hay là để yêu cầu thánh ca, xin quý vị thính giả liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 408-218-0676 hoặc là số fax 408-540-1416 hoặc là email chuala.tinhyeu@yahoogroup.com. Chương trình phát thanh này cũng được lưu giữ trên website. Bởi vậy, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh của những tuần lễ trước đây, xin vào website www.chuala.tinhyeu.com. Kính xin quý vị thính giả nghe và phổ biến cho nhiều người cùng nghe.
Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay, ngày Chúa Nhật thứ 5 mùa chay, năm E, và cũng là ngày Chúa Nhật mùng 6 tháng 4 năm 2014. Chương trình Chúa là tình yêu hân hoan được trở lại cùng quý vị trong niềm tạ ơn tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Đức Giêsu yêu thương chúng ta qua lời nhắn nhủ: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tình yêu thương của Đức Giêsu được biểu lộ qua phép lạ với một người tên là Lazaro trong bài phúc âm hôm nay. Qua đó, Chúa Giêsu đã cho Lazaro được sống lại sau khi đã chết 4 ngày. Qua sự việc này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta niềm hy vọng. Thầy là sự sống và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Và trong tâm tình hy vọng và lòng thương yêu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa và Mẹ Maria bằng những bài thánh ca êm đềm. Xen kẽ sẽ là một buổi chia sẻ rất đặc biệt của một vị giáo sư khả kính rất quen thuộc của cộng đồng chúng ta, là giáo sư tiến sĩ Trần An Bài và cũng là nhạc sĩ Hàng Thư Sinh. Người sẽ trò chuyện với tiến sĩ Trần An Bài hôm nay là anh Nguyễn Đức Vinh của chương trình Chúa là tình yêu. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhạc phẩm Qua đường thập giá mới tới vinh quang, được trình bày qua tiếng hát của Diệu Hiền, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trùng Dương.
Đường trần ngài đường thật xa mới thấy vinh quang, qua đường giàu sang khó thấy thiên đàng. Đường trần con đi xa xôi vạn lý, đường trần con đi xin ngài chỉ lối. Qua đường thật xa mới thấy vinh quang, qua đường giàu sang khó thấy thiên đàng. Ngài chỉ cho con theo đường chân lý, đường Chúa đi vai vác thần tư. Ôi con đường nào ngài muốn con đi để tới vinh quang, ôi con đường nào cho con hạnh phúc cùng theo bước ngài. Qua đường thật xa mới tới vinh quang, đường giàu sang khó tới thiên đàng. Đường trần con đi xa xôi vạn lý, đường trần con đi xin ngài chỉ lối. Qua đường thập giá mới thấy vinh quang, qua đường giàu sang khó tới thiên đàng. Ngài chỉ cho con theo đường chân lý, là đường Chúa đi vai vác thập tự, là đường Chúa đi vai vác thập tự, là đường Chúa đi vai vác thập tự.
Được hát cát trên môi và mãi khôn nguôi. Hỡi người tôi dấu yêu, người tôi mến thương, hỏi người là ai? Xin cho tôi biết được người là ai, là Chúa muôn loài. Tôi biết được người là ai, là Chúa muôn loài. Xin cho tôi biết được người là ai, là Chúa.
Chúng ta vừa nghe nhạc phẩm Hỡi người tôi dấu yêu được trình bày qua tiếng hát của Hoàng Tuấn, một sáng tác của nhạc sĩ linh mục Nguyễn Duy. Sau đây, kính mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xin ở lại với con, một sáng tác của nhạc sĩ linh mục Kim Long, được trình bày qua tiếng hát Thái Hiền.
Con xin ở lại với con,
Kính chào quý vị thính giả của chương trình Chúa là tình yêu. Tôi là Nguyễn Đức Vinh. Hôm nay tôi có được hân hạnh nghe tâm sự chia sẻ của tiến sĩ Trần An Bài, là một giáo dân tại San Jose. Xin anh Bài lên tiếng với lại quý vị thính giả.
Vâng, chúng tôi xin được hân hạnh kính chào quý thính giả của chương trình Chúa là tình yêu.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bài ạ. Ở ngoài người ta vẫn gọi anh Bài là tiến sĩ Trần An Bài, nhưng mà trong hôm nay để cho nó đơn giản thì tôi xin gọi là anh Bài nhé.
Dạ, rất hân hạnh.
Xin
dạ,
anh coi Vinh cũng như là một người em vậy.
Dạ,
anh em mình
như
nói
vậy
chuyện
gọi
với nhau trong tinh thần thân ái.
Dạ.
Dạ, thưa anh Bài, chắc chắn là bà con ở San Jose biết anh rất là nhiều rồi, nhưng mà giả dụ như có một vài người chưa được biết ấy, thì bây giờ hôm nay nhân cái cơ hội này xin anh bỏ ra vài phút để mà cho thính giả biết một vài nét đại cương về chính anh Bài nhé.
Dạ thưa, thì tên tôi là Trần An Bài và tôi đã ở San Jose này từ năm 1978 liên tục cho tới bây giờ.
Vâng.
Và tôi đã từng được chia vui sẻ ngọt với tất cả nhiều biến cố chính trị tôn giáo ở tại San Jose này.
Vâng.
Quê quán tôi thì ở ngoài Bắc. Nếu mà nói về khía cạnh mà tôn giáo thì tôi là con chiên của họ Triền, thuộc xứ nay thì thuộc xứ Nam Dương, thuộc về giáo phận Bùi Chu.
Vâng.
Còn nếu vào khu vực hành chánh thì là tôi thuộc về làng Hiệp Luật, tỉnh Nam Định.
Dạ.
Và xin thú thực là các quý vị quý mến và cứ gọi tôi là tiến sĩ, nhưng mà thực sự thì hồi còn nhỏ thì tôi là một cậu bé chăn bò.
Ồ thế ạ.
Vâng, ở làng.
Anh có nghề chăn bò hả?
Vâng, chăn bò nghề lắm. Thế rồi được cái may mắn là ba tôi thì đưa gia đình về tề, tức là đưa chạy trốn Việt Minh.
Dạ.
Và về Nam Định. Và từ đó tôi được học ở trường Thánh Thomas do các cha Đa Minh dạy. Và liên tục như thế rồi tôi được vào đệ tử dòng Đa Minh. Và tôi tu học ở đó cho đến khi tôi về nhà thờ Ba Chuông.
Vâng.
Tôi học hết 3 năm triết học.
Vâng.
Thì khi đó thì tôi...
Anh định học để ra linh mục hay sao?
Vâng, đó là chương trình linh mục, học hết 3 năm triết học.
Yeah.
Thì nếu tôi còn muốn tiếp tục làm linh mục nữa thì tôi sẽ khấn trọn, tức là khấn trọn đời.
Vâng.
Và bắt đầu học thần học và chịu chức.
Vâng.
Nhưng mà năm đó thì cỡ độ 2 năm đó, hồi tôi nhớ là 22 tuổi.
Chắc anh gặp cô nào hay sao?
Dạ không, không gặp cô nào cả. Tuy nhiên về hoàn cảnh gia đình, các em tôi thì đông mà tôi là con cả, gia đình thì khó khăn quá, cho nên tôi phải vì đàn em.
Vâng.
Tôi xin phép Chúa để đi về cứu gia đình trước. Thành ra tôi xin phép cha bề trên, tất cả các cha thì cũng thương mến lắm, nhưng mà thôi thì có lẽ đó cũng là một cái dấu hiệu
Chúa định
để Chúa, và Chúa cho tôi một cái con đường khác.
Vâng.
Và xét cho cùng thì cuộc đời cho tới bây giờ thì tôi cũng không có gì để ân hận về cái chuyện đó cả.
Vâng.
Bởi vì chỗ nào tôi cũng gặp Chúa cả.
Vâng.
Thế rồi khi tôi rời khỏi nhà dòng, tức là nhà thờ Ba Chuông, thì tôi vào học luật ngay.
Vâng.
Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Thì tôi học 3 năm. Sau đó
anh vào trường năm nào thế ạ?
Tôi vào trường năm 1961.
Vâng.
Hồi đó cử nhân luật ở Sài Gòn chỉ có 3 năm thôi.
Dạ.
Cho đến năm 1963-64 thì tôi ra trường. Và hên một cái là có một cái khóa thẩm phán.
Vâng.
Thi tuyển thẩm phán ngay, thì tôi thi ngay và tôi đỗ ngay cuối năm đó.
Thưa anh, xử án hay là công tố ạ?
Dạ thưa, cái lúc mà tôi vào ngành thẩm phán thì công tố và xử án nó cùng
như nhau
và do Bộ Tư pháp coi.
À, vâng.
Mãi đến về sau này khi có cái hiến pháp đệ nhị Cộng hòa thì lúc đó mới phân chia ra tối cao pháp viện và công tố.
Vâng.
Dạ, thì sau khi mà chia ra như vậy thì tôi được chuyển sang ngành xử án.
Vâng.
Mà hầu hết thời gian tôi làm là tôi làm ở Tòa án Sài Gòn, tức là Pháp Đình Sài Gòn bây giờ đấy.
Vâng ạ. Dạ. Tòa sơ thẩm đường công lý đó phải không ạ?
Vâng, vâng, vâng.
Dạ, cảm ơn anh. Qua cái sự chia sẻ thì như vậy thì nhiều người tuy biết anh rồi nhưng mà hôm nay được biết thêm, quý hóa vô cùng. Thưa anh, hiện giờ chắc là anh đã nghỉ ngơi rồi chứ phải không ạ?
Vâng, thì năm nay thì tôi đã được 74 tuổi rồi.
Vâng.
Về hưu lâu lắm rồi.
Vâng. Dạ. Thưa anh, Theo anh nói như vậy thì tức là gia đình của anh là gia đình Công giáo và anh tức là Công giáo ngay từ lúc mới sinh ra phải không?
Vâng, vâng, đúng. Tổ tiên các cụ chúng tôi là cũng là Công giáo và trong dòng họ nội của tôi, ông cố tôi thì có mấy người đã được phúc tử vì đạo.
Ồ thế ạ?
Vâng, vâng. Ở làng tôi xứ Nam Dương bây giờ ở cuối nhà thờ có một cái mộ tôn vinh 12 vị đã chết vì đạo, trong đó thì gia đình chúng tôi có 2 người.
Quý hóa quá.
Dạ.
Thưa anh, trong cái vụ vừa qua mà Đức Giáo Hoàng có cho một số những cái vị tử đạo của Việt Nam mình đó là phong chức thánh đó, dạ, thì các cụ nhà mình có cụ nào ở trong cái danh sách đó không?
Dạ thưa, thế này là mình, giáo hội Việt Nam mình có tới 300.000 người bị tử đạo.
À vâng, vâng.
Nhưng mà cái dịp ngày 19 tháng 6 1988 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị,
vâng,
chỉ phong hiển thánh có 117 vị,
dạ,
là cái hôm đó. Rồi sau này thì phong thêm một vị nữa, tức là Thánh Andre Dũng Lạc,
vâng,
tức là mình có 118
vị
thánh. Còn lại tất cả các người đã chết vì đạo. Hồi đó là nếu chúng ta đọc lịch sử thì các vua quan đã phân xác, người ta dùng chữ phân xác tức là đuổi những cái người có Công giáo sát nhập vào những cái làng không có Công giáo.
Vâng.
Thế thành ra tổ tiên của chúng ta đó là người giữ đạo, cho nên trong cái thời kỳ bị cấm cách như vậy thì họ tản mát tất cả và ai cũng phải đổi tên đổi họ hết. Thế
vâng,
cho nên họ chết vì đạo, biết rõ ràng nhưng mà không có ly lịch.
À, vâng.
Mà đối với tòa thánh để phong chức một vị nào làm hiển thánh là phải có lý lịch đàng hoàng.
Vâng.
Thế cho nên các vị tổ tiên chúng tôi là mang nhiều tên lắm.
Vâng.
Mà sở dĩ mình có được 117 vị là nhờ các vị truyền giáo. Họ
vâng,
có lý lịch và trong đó có một số các quý vị là người gốc Tây Ban Nha hay là gốc Pháp đã sang, cho nên lý lịch họ đầy đủ.
Vâng.
Nên tòa thánh mới phong được.
Vâng.
Còn tất cả tổ tiên chúng tôi là biết chắc chắn 12 vị đó thì không bao giờ được phong hiển thánh cả.
Dạ, vâng.
Không được phong thánh.
Rồi, cái đó cũng là một cái vinh dự trong gia đình và trong dòng họ, thế là được rồi.
Đúng,
Chúa
đúng,
biết rồi.
Dạ, vâng, đúng thế.
Vâng. Dạ, thưa anh Bài, với tính cách là một tín đồ Công giáo như anh vừa trình bày thì là anh có những cái sinh hoạt nào về tôn giáo ạ? Anh có thể kể nghe một số những cái sinh hoạt chính của anh được không ạ?
Vâng, thì có thể nói mình là người Công giáo cho nên mọi sinh hoạt của mình ít nhiều tùy hoàn cảnh đều phải phục vụ giáo hội.
Vâng.
Và phải sinh hoạt ở trong giáo hội mà mình gọi là hành đạo và giữ đạo. Thì ở Việt Nam thì tôi cũng vẫn là sinh hoạt với tất cả các hội đoàn. Đặc biệt sang bên đây thì ngày di cư thì có lẽ cái biến cố mà mọi người đều biết là xảy ra tại San Jose này vào năm 1986.
Vâng.
Khi mà tất cả tôi đã có cái may mắn là được cùng với các giáo dân ở vùng này.
Vâng.
Để thỉnh nguyện giáo hội địa phương để ban cấp cho người Việt Nam một giáo xứ Việt Nam.
Vâng.
Và cái cuộc tranh đấu đó, phải nói là cuộc tranh đấu, khi mà thỉnh nguyện đã không được chấp thuận thì là mang tính cách tranh đấu để có được một cái giáo xứ Việt Nam theo giáo luật.
Vâng.
Và đến năm 2000 thì Đức Cha Mark Ra, hiện giờ ngài đang là đương kim giám mục ở San Jose, đã cấp phát cho người Việt Nam một giáo xứ Việt Nam. Và đặc biệt nữa, qua những biến cố mới đây thì giáo xứ Việt Nam ngày trước mang tên là giáo xứ Saint Patrick.
Vâng.
Thế nhưng mà bây giờ Đức Cha Mark Ra đã, vâng, đổi tên đặc biệt ưu ái cho người Việt Nam, tức là giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang.
Vâng.
Thì đó,
vâng,
là cũng là một cái may mắn để tôi cùng với lại các giáo dân Việt Nam để có một cái
sự đóng góp,
vâng,
đóng góp, nhất là cái sự đóng góp đầu tiên.
Dạ, vâng, dạ. Thì vâng, nói là tóm tắt thì có một cái sinh hoạt mà đáng kể để nhắc lại.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ. Thưa anh, ngoài cái sự đóng góp trong cái vấn đề là thỉnh nguyện lên để xin cho Việt Nam một cái giáo xứ đó, thì anh có những hoạt động nào khác về Công giáo mình không?
Trong thời gian mà tôi còn khỏe mạnh, còn trẻ để làm việc chung với lại các bà con giáo dân ở đây thì tôi cũng có làm một cái chương trình phát thanh.
Vâng.
Gọi là chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Ồ, vâng.
Và được, yeah, 9 năm,
yeah,
thường phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật rồi các cuốn băng thì được gửi đi các nơi khác. Hồi đó giờ Internet, hệ thống Internet chưa được phổ biến như bây giờ.
Vâng.
Thì cũng là một cái điều rất là mừng. Còn dĩ nhiên là khi mà sinh hoạt với lại các giáo xứ thì tất cả các hội đoàn các thứ thì tôi cũng quen thuộc lắm.
Rất nhiều phải không ạ?
Dạ, vâng.
Vâng. Thưa anh, ngoài tên là Tiến sĩ Trần An Bài, nhiều người được biết anh qua cái tên là Hàn Thư Sinh phải không ạ?
Dạ.
Thưa anh, ở đâu anh có cái tên đó ạ? Tên đó anh dùng trong trường hợp nào?
Thưa thì cách đây 2 năm, khi tôi về hưu rồi, thì tôi mới nhìn ra có một vấn đề ở trong cuộc sống.
Vâng.
Tức là cái âm nhạc nó trở nên quan trọng, rất quan trọng trong đời sống. Mà thú thực là khi tôi còn trẻ thì tôi lại không nhìn ra vấn đề rõ rệt.
Vâng.
Cho nên lơ là. Bây giờ ngồi lại thì thấy rằng là âm nhạc đã ảnh hưởng đến mọi cuộc sống, mọi sinh hoạt của con người. Khi chúng ta vừa sinh ra, rồi khi chúng ta qua đời, rồi tất cả những biến cố chính trị và biến cố thể thao, thì cái âm nhạc nó đều chi phối hết.
Vâng.
Khi sinh ra, rồi khi phụng tự, chỗ nào cũng thấy nhạc.
Vâng.
Kể cả như là Thế vận hội, cái âm nhạc đó, nó đã chi phối tất cả cả cái ngày khai mạc Thế vận hội, ngày bế mạc Thế vận hội.
Vâng.
Cái âm nhạc nó là chủ chính. Và kể cả đến cái ngày lễ tuyên thệ của mấy ông tổng thống, nó cũng phải có âm nhạc.
Vâng.
Thành ra nó chi phối tất cả. Thì tôi mới nghĩ rằng là thế thì tại sao mình lại bỏ một cái lĩnh vực quan trọng ấy trong cuộc đời. Thế cho nên cách đây 2 năm.
Vâng.
Thì trong khi không còn làm cái công việc gì khác nữa, thì tôi định là tôi chơi sang bên ngành thơ. Thì tôi nghĩ rằng là thơ thì luật lệ thì mình cũng học cả rồi, thế thì giờ chỉ có việc làm thôi. Nhưng mà tôi muốn làm cái khó hơn nữa, tức là về nhạc. Thì thú thực là khi bỏ nhà dòng ra thì tôi không có cái gì liên hệ tới nhạc nữa.
Vâng.
Ở nhà dòng thì có hát kinh, thường thường hát bằng tiếng Latin.
Vâng.
Tức là bình ca đó. Thế thì rồi bây giờ thì tôi mới để ý tới nhạc. Thì tôi có thể đi ghi danh học nhạc ở bất cứ một trường đại học nào. Và tôi cũng được biết rằng là những cái tài liệu về sức khỏe, họ cho biết rằng là một con người muốn được khỏe mạnh, có một cái tâm hồn vui vẻ,
vâng,
thì cái âm nhạc nó sẽ giúp. Và vì thế cho nên tôi sang âm nhạc. Thế tôi có thể tôi ghi danh tôi học nhạc ở bất cứ một trường đại học nào ở Mỹ này. Thế nhưng mà tôi thấy rằng cái nhạc của Âu Châu, Mỹ Châu nó không thích hợp với lại cái tâm hồn của tôi,
vâng,
người Việt Nam. Thế cho nên tôi có tìm đến giáo sư ở San Jose này, có cái may mắn là có giáo sư Phạm Đức Huyến.
Tuyệt vời.
Và vâng, thì vâng, tôi biết rằng tôi đến đó tôi học được dân ca Việt Nam và tôi học được bình ca là cái âm nhạc đặc biệt của giáo hội Công giáo.
Vâng.
Thế thì tất cả những cái sáng tác của tôi đều chú trọng về có mang một cái âm hưởng về dân ca ở đó. Và
vâng,
cái đó là công ơn của giáo sư Phạm Đức Huyến đã đào luyện cho tôi được 2 năm, mới chỉ có 2 năm thôi. Và tôi hy vọng rằng là bao lâu tôi còn khỏe thì tôi còn tiếp tục đến để thọ giáo giáo sư Phạm Đức Huyến nữa.
Cảm ơn anh ạ. Tôi cũng được nghe danh tới giáo sư Huyến, giáo sư nhạc sĩ Phạm Đức Huyến rất nhiều. Thành ra tình cờ mà biết được là anh là được thụ huấn với giáo sư thì xin chúc mừng anh.
Yeah.
Thưa anh lúc mà anh gặp giáo sư Huyến để thụ huấn trong đời của anh thì lúc khi đó anh tò mò hỏi thăm là anh bao nhiêu tuổi rồi?
Khi đó thì tôi 72 tuổi rồi.
Lúc đó mà anh vẫn còn bắt đầu
72 tuổi rồi,
được.
Vâng, vâng.
Yeah. Vâng, cái tuổi đó là tuổi người ta không muốn học thêm gì nữa nhưng
yeah,
mà anh vẫn cố gắng đi học nhạc.
Yeah.
Và sau đó anh sáng tác nhạc phải không ạ?
Vâng. Tôi thì tất nhiên là với tuổi này thì mình đâu có học ca hát được nữa.
Vâng.
Cái hơi, cái giọng của mình với cái tuổi đó nó không còn dài hơi nữa.
Vâng.
Thế rồi đàn thì giờ tôi có học cái môn gì chăng nữa thì nó cũng phải đòi hỏi 5-7 năm.
Anh chỉ chú trọng về sáng tác thôi.
Thế thành ra tôi nghĩ rằng thôi cái phương tiện sáng tác thì mình gửi cái hồn của mình vào đó. Mình nhớ đến Chúa, mình cầu nguyện thì mình thử.
Vâng.
Thế thì tôi cũng có thử, tôi viết mấy bài thì xem ra thì bạn bè bà con nghe thấy được.
Dạ.
Thế thành ra tôi tiếp tục tôi viết. Và
vâng,
bây giờ tôi đang tiếp tục học tới nữa.
Thưa anh, ngoài thánh ca anh có sáng tác nhạc ngoài đời để như là thí dụ nhạc tình yêu có không?
Thưa có chứ ạ. Lâu lâu thì tôi có viết những bài nhạc về tình, nhưng mà cái tình của tôi thì bây giờ là tình muộn rồi.
Vâng.
Chứ không phải là những tình hồi còn 20 gì cả. Cũng
vâng,
có viết
anh có thể nói một cách công bằng là anh sáng tác thánh ca nhiều hơn, mạnh
vâng,
hơn, đúng
vâng,
không?
Hiện giờ thì tôi có được độ khoảng 50 bài thánh ca.
Vâng.
Và còn
anh có ghi lại trong CD không?
Vâng có. Cái CD đầu tay là Đời Là Thế thì được phát hành tháng 7 năm vừa rồi.
Vâng.
Nhân dịp ông cụ thân sinh tôi qua đời.
Dạ.
Tôi ghi lại 10 bài thánh ca để kỷ niệm cái ngày ông cụ tôi qua đời.
Vâng.
Và rồi sau đó thì tôi được sự ưu ái của nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Vâng.
Thì không hiểu làm sao mà ông ấy lại
nhạc sĩ Vũ Đình Ân ở Việt Nam phải không ạ?
Vâng, ông ở Việt Nam. Ông ấy lại thích cái nét nhạc của tôi và ông ấy mời tôi để hợp tác với ông ấy để viết cái trường ca Chinh Phụ Ngâm.
Vâng.
Và cái CD đó thì đã ra mắt rồi. Nhạc sĩ Vũ Đình Ân đã cho ra mắt ở Việt Nam và đã in thành sách. Thì tôi hy vọng rằng năm tới này thì tôi sẽ in lại cuốn sách đó và cái CD đó.
Vâng.
Để ghi lại một cái tác phẩm ở trong văn chương Việt Nam.
Vâng, tuyệt vời. Thưa anh Vài, nếu mà thính giả ở San Jose này muốn được nghe nhạc của anh đó, muốn thưởng thức nhạc của anh Vài thì có thể vào cái website nào để nghe được không?
Dạ vâng, thưa có.
Cái tôi website có... tên là gì ạ?
Dạ, thưa tôi, cái website của tôi là Sài Gòn Echo. Echo là tiếng vang đó, saigonecho.com.
Vâng, saigonecho.com. Vâng, echo tức là tiếng vang.
Và quý vị nào mà có search ở trên Google thì cứ search tên tôi cũng được, Trần An Bài.
Trần An Bài
được.
Cũng được,
cũng,
Trần
cũng
An Bài.com.
Dạ.
Vâng. Thưa anh Bài, hồi nãy anh có nói tới là cái tác dụng của âm nhạc. Theo anh Bài thấy là anh nói là cái âm nhạc nó có một tác dụng lớn lao vô cùng và nó ảnh hưởng tới hầu hết trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống. Giờ xin hỏi anh là chỉ một lĩnh vực mà tôi là lĩnh vực tôn giáo. Thế xin thưa hỏi thăm anh Bài, anh có thể nói rõ hơn cho quý vị thính giả biết là theo ý anh nghĩ đó, thì âm nhạc ảnh hưởng vào cái niềm tin tôn giáo như thế nào?
Dạ. Tôi xin tóm lược lại một câu nói rất là thời danh của Thánh Agustino.
Vâng.
Thánh Agustino đã nói rằng là một bài ca là cầu nguyện hai lần. Hát một lời cầu xin Chúa thì có giá trị bằng gấp hai lần lời cầu xin. Hát hay là cầu nguyện hai lần.
Vâng.
Đó. Thì chính một vị thánh, thánh tiến sĩ của giáo hội đã nói câu đó.
Vâng.
Và tôi được biết rằng khi mà tất cả các quý vị, các giáo dân vào nhà thờ thì cái ca đoàn, những cái âm thanh là quan trọng nhất.
Vâng.
Và tất cả nhờ cái âm thanh nó đưa lòng của chúng ta lên với Chúa.
Vâng.
Linh mục ở trên bàn thờ cũng hát, giáo dân cũng hát, ca đoàn cũng hát, tất cả là một cái lời ca dâng lên Thiên Chúa, nó quan trọng vô cùng.
Thưa anh, bây giờ xin chuyển đề tài và hỏi thăm anh sang một lĩnh vực khác. Thưa anh, dạ. Anh là một tín đồ Công giáo và gia đình là gia đình Công giáo gốc và thậm chí lại có những vị thánh tử đạo nữa. Thì là một tín đồ Công giáo trong một gia đình như vậy thì cái ý nghĩ của anh về Thiên Chúa và về Đức Mẹ như thế nào?
Vâng, thưa thì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về Thiên Chúa. Tôi có cái may mắn là đã được cha mẹ cho vào đạo ngay khi tôi mới sinh ra.
Vâng.
Tức là tôi đã chấp nhận Thiên Chúa là đạo của Chúa, là tôi phải tuân theo. Tôi là tín đồ của Thiên Chúa. Và từ đó tôi học hỏi giáo lý của Thiên Chúa. Thì nói đến Thiên Chúa thì chính các tiên tri đã định nghĩa Thiên Chúa là gì. Trong Kinh Thánh nói rõ và Chúa cũng đã nói ta là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu. Bởi vậy tôi rất là cảm mến cái chương trình này đã đặt cái tên là Thiên Chúa là tình yêu.
Dạ,
đúng
ơn.
Thế
vâng.
Thiên Chúa là tình yêu, tất cả là tình yêu, Chúa đối với chúng ta cũng là tình yêu. Và trong Kinh Thánh có nói là tất cả mọi người trong chúng ta chết bất cứ ở giai đoạn nào, nhưng mà sẽ có một ngày là hồn xác của chúng ta sẽ được nhập lại và đến trước tòa Chúa, đó là ngày tận thế.
Vâng.
Chúa ở trong Kinh Thánh gọi là ngày tận thế. Và tới ngày đó Thiên Chúa sẽ xét xử công tội của chúng ta. Thế thì cái tiêu chuẩn, tôi là thẩm phán, cho nên tôi biết là khi xét xử một người thì phải căn cứ vào đâu. Đối với thế gian, tôi là thẩm phán, tôi căn cứ vào luật pháp. Anh là luật sư, anh cũng dựa vào luật pháp để anh biện hộ.
Vâng.
Cho các thân chủ. Thì Chúa đã tiết lộ cái ngày phán xét của Chúa. Chúa sẽ phán xét cái gì? Chúa
vâng.
tiết lộ rồi. Lúc đó Chúa chỉ hỏi chúng ta là chúng ta đã yêu Chúa như thế nào? Chúng ta đã yêu tha nhân như thế nào? Trong Phúc Âm nói rõ.
Vâng.
Chúa nói rằng ngày phán xét ta sẽ tách ra những người nào mà ngày xưa ta đói đã cho ta ăn, ta không có quần áo đã cho ta mặc, ta khốn khổ đã thương yêu ta. Thế thì những người đó vào thiên đàng với ta.
Vâng.
Thế thì những người đó trong phúc âm có kể lại, hỏi thưa Chúa, con có gặp Chúa bao giờ để mà cho Chúa ăn, con có gặp Chúa bao giờ mà cho Chúa mặc? Thì Chúa đã nói rằng khi các con cho quần áo, cho đồ ăn thức uống bạn bè, những người khốn khổ, đó là các con cho ta.
Vâng.
Đó tình yêu của Chúa. Chúa chỉ xét xử có mỗi một điều đó thôi. Và tôi biết rõ ràng là khi đó tôi gặp lại trong ngày phán xét, Chúa sẽ không có hỏi tôi là tôi làm thẩm phán như thế nào, năm bao nhiêu tuổi, tôi đã xây được bao nhiêu nhà cho người cho tôi đã mua được bao căn nhà, tôi đã xây được bao nhiêu nhà thờ, không có. Hay là tôi đã tranh đấu được bao nhiêu giáo xứ, không có cái chuyện đó. Mà Chúa chỉ hỏi, con đã yêu ta, tức là Thiên Chúa, và yêu nhân loại, yêu bà con, yêu anh em, yêu những người khốn khổ như thế nào.
Vâng.
Đó là tình yêu.
Dạ, vâng.
Và cái tình yêu của Chúa không phải là chỉ trải rộng ra cho những cái người công giáo của mình đâu. Tình cờ tôi có đọc được một cái câu chuyện này mà tôi suy nghĩ hoài, mà rất là hay, rất là hay.
Dạ.
Đó là có một ông thượng tọa, một linh mục chánh xứ mời ông ấy, mời ông thượng tọa về nói chuyện với giáo dân. Và ông thượng tọa ông có nói như thế này: tôi có đọc cái phúc âm của các quý vị, có một cái đoạn tôi không hiểu, đó là Chúa nói rằng ai vả con má phải thì các con hãy đưa má trái cho họ vả luôn. Ông không hiểu được tại sao Chúa nói như thế.
Khó quá.
Và cho đến ngày mà ông ấy vào, ông ấy xuống tóc, ông ấy tu ở trong chùa, ông ấy đọc giáo lý của nhà Phật, thì ông mới hiểu được Chúa nói cái gì. À, các quý vị, chúng ta phải để ý chuyện này.
Vâng.
Một người đã dùng giáo lý của Phật giáo thì mới hiểu được Chúa nói cái gì. Rõ ràng Chúa nói là tình yêu thôi.
Vâng.
Người kẻ thù của con vả con má phải thì con giơ má trái ra cho người ta vả. Vâng. Đó là tình yêu, lấy ân mà báo ân.
Vâng.
Chứ không có lấy oán mà báo ân, hay là lấy oán mà báo oán. Ông thượng tọa ông ấy đã nhờ giáo lý Phật giáo để ông hiểu được tình yêu của Thiên Chúa.
Vâng.
Và như thế là chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa trải rộng bao la tất cả các anh em ở trong các đạo khác, họ đều là anh em của chúng ta, họ đều có Chúa thương yêu họ.
Vâng. Dạ, cảm ơn anh.
Đó là về cái khía cạnh mà khi nói đến Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ thay mặt cho các anh em trong chương trình Chúa là tình yêu. Xin cảm ơn Tiến sĩ Trần An Bài về cái lời khen ngợi về cái tên Chúa là tình yêu. Tiện đây thì cũng xin nhắc lại, xin kể lại vắn tắt khoảng độ 1-2 phút đó là cái tên đó nó như thế nào.
Yeah.
Cái tên nó được nghĩ ra bởi một chị mà thưa anh, một chị rất là cả thẹn trong chương trình. Hôm đó mấy anh em gặp nhau và đặt tên cho chương trình là chương trình gì, thì chị tên là chị Trúc. Chị thực sự không phải là một người mà nói năng nổ, nói nhiều, không phải là người trình bày lưu loát, là người có tính rất là cả thẹn. Xong rồi mỗi người đưa ra một tên, chưa thấy tên nào ổn cả, thì tình cờ chị Trúc chị buột miệng nói ra là đặt tên là Chúa là tình yêu đi. Thì khi vừa nghe cái đó xong thì mọi người đều thấy là hay quá, là hay đi. Về sau này anh em đều có ý nghĩ rằng có lẽ là Chúa Thánh Thần đã đến là lấy cái môi miệng của chị Trúc để mà nói ra. Vâng, xin cảm ơn cái lời khen ngợi của anh. Dạ, thưa anh, cũng tiếp tục trong cái đề tài về tôn giáo, xin hỏi anh Bài là trong đời của anh Bài từ nhỏ cho đến nay đó, những lúc mà đi tu rồi sau này ra khỏi nhà tu rồi làm thẩm phán rồi chạy sang bên Mỹ sáng tác nhạc, anh đã có cái lần nào anh cảm thấy là có cái kinh nghiệm nào trong đó có cái sự thông đạt của Thiên Chúa Đức Mẹ đến với anh Bài bằng bất cứ hình thức này hay hình thức khác chưa?
Dạ. Thưa, nói về Đức Mẹ thì rõ lắm chứ. Cảm nghiệm về Đức Mẹ rõ lắm. Bởi vì đầu tiên là mình cảm nghiệm từ nơi mẹ mình. Mình yêu mẹ mình. Tất cả chúng ta ai cũng có mẹ hết. Và từ cái tình yêu của mẹ mình nhìn ra tới giáo hội. Chúa Giê-xu đã để lại, đã trối lại Đức Mẹ cho thế gian.
Vâng.
Cho chúng ta. Và Chúa đã để lại cho một người mẹ là tuyệt vời. Từ người mẹ mình đi tới Đức Mẹ, là mẹ của Thiên Chúa. Hai cái hình ảnh nối kết chúng ta đến Đức Mẹ là tuyệt vời.
Vâng.
Và từ hai cái nguồn mạch đó thì chúng ta đến tới Chúa. Từ mẹ mình đến Đức Mẹ, và từ Đức Mẹ là máng chuyển ơn của Thiên Chúa xuống cho chúng mình. Vâng. Và chúng mình được lên với Chúa.
Vâng.
Đó là hai người mẹ tuyệt vời trong mỗi một cuộc đời của chúng ta. Mà khi tôi nói như vậy là tất cả mọi người cảm nghiệm được rồi.
Vâng.
Và nhìn lại lịch sử của giáo, Đức Mẹ luôn luôn ở với giáo hội, luôn luôn ở với thế giới. Những nơi nào gặp khó khăn, Đức Mẹ hiện ra. Đối với thế giới thì sau cái đệ nhị thế chiến, chiến tranh Nga Xô đưa cái chủ thuyết cộng sản lên, làm băng hoại thế giới,
vâng,
giết hại mấy chục triệu người. Và khi đó Đức Mẹ đã hiện ra Fatima và chỉ cách cho nhân loại muốn diệt, muốn chấm dứt cái nạn cộng sản đó thì phải làm sao.
Vâng.
Rồi ở Việt Nam, tổ tiên của chúng ta bị bách hại, chạy vào rừng, khổ sở, Đức Mẹ cũng hiện ra. Và chúng ta gọi là Đức Mẹ La Vang đấy.
Vâng.
Rồi tất cả các quốc gia khác, nơi nào có khó khăn, Đức Mẹ hiện ra chỗ đó. Đó là cái người mẹ mà Chúa đã gửi đến và luôn luôn sát cánh với chúng ta.
Vâng.
Và từ đó chúng ta mới nghĩ đến là từ vai trò của Đức Mẹ. Thì chúng ta nghĩ xa một chút nữa là chúng ta nghĩ đến vai trò của người phụ nữ trong đời sống, trong thế giới và trong giáo hội. Trong phúc âm, trong đời, cuộc đời của Chúa Giê-xu, chúng ta cảm nghiệm là có ba sự kiện rất quan trọng mà trong cuộc đời của Chúa, trong cuộc đời cứu chuộc. Và ba sự kiện đó khi xảy ra đều có dính dáng tới phụ nữ.
Vâng.
Mà là do phụ nữ làm, chứ không phải là do nam giới làm. Thứ nhất, Chúa xuống thế cứu chuộc nhân loại đã phải nhờ Đức Mẹ. Không có Đức Mẹ thì không có Chúa Giê-xu xuống thế. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta có Chúa.
Vâng.
Đó là người phụ nữ đã đem lại một cái tin mừng đầu tiên cho nhân loại. Thế rồi trong cuộc đời của Chúa, ẩn dật 30 năm, đến khi giảng đạo 3 năm, thì 3 năm đó Chúa muốn tỏ ra Chúa là ai. Lúc đó Chúa mới tỏ ra. Thế thì Chúa là ai? Chúa đi khắp nơi giảng mà chưa thấy ai nhìn ra đó là Chúa Kitô, đó là con Thiên Chúa xuống trần. Cho tới khi mà Chúa đến gặp người đàn bà ở giếng nước Samaritano.
Dạ.
Đó. Cái người đàn bà đó nói chuyện với Chúa xong rồi nhận ra đó là Chúa cứu thế, và bà đã chạy về làng nói rằng: bà con ơi, tôi đã gặp Đức Kitô rồi.
Thế
đây
rồi.
Này, người đang ở cái giếng đó. Người phụ nữ đầu tiên. Sự kiện thứ ba quan trọng nữa là Chúa đã giảng dạy suốt 3 năm và Chúa chịu khổ hình và Chúa chịu chết. Thế thì cái mà quan trọng nhất là sự kiện mà Chúa phải sống lại. Thánh Phaolô đã nói rằng nếu mà Chúa chết, mà Chúa chết luôn, thì tất cả đức tin của chúng ta là vô nghĩa. Chúng ta đi theo nhầm người rồi. Mà cái biến cố quan trọng nhất là Chúa chết, nhưng mà Chúa phải sống lại. 3 ngày Chúa phải sống lại. Thì cái đó mới biểu lộ, giữ cho cái niềm tin của chúng ta. Và cái người nào là người đầu tiên công bố sự kiện Chúa Giê-xu đã sống lại? Thưa, bà Madalena. Bà ấy là người đã đến mộ đầu tiên. Và bà ấy trở về, trong khi đó các thánh tông đồ còn đang chưa tới được cái mộ. Và bà ấy nói rằng: tôi đã thấy hòn đá che ở mộ đã bật ra rồi.
Vâng.
Chúa đã sống lại rồi.
Vâng.
Người đàn bà thứ ba đã nói những câu lịch sử như vậy. Và từ đó chúng ta biết rằng là vai trò của người phụ nữ trong giáo hội rất là quan trọng. Và Đức Mẹ là tượng trưng. Và đó là cái tâm tình của tôi đối với Đức Mẹ, đối với mẹ tôi.
Vâng.
Và đối với tất cả các bà con phụ nữ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Câu trả lời rất là tuyệt vời. Kính chào quý vị thính giả. Buổi chia sẻ của anh em chúng tôi với lại tiến sĩ Trần Án Bài, tức là nhạc sĩ Hàn Thư Sinh, vì thời giờ giới hạn đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Án Bài, tuy rất bận rộn nhưng mà đã bỏ thời giờ để đến đây chia sẻ cùng với lại quý vị của chương trình Chúa Là Tình Yêu. Rất là cảm ơn anh Bài và hy vọng trong tương lai mình có dịp nói chuyện thêm nữa. Xin anh Bài lên tiếng với lại quý vị thính giả.
Xin cảm ơn anh luật sư Vinh và chương trình Chúa Là Tình Yêu đã dành cho tôi buổi phỏng vấn này. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe buổi chia sẻ của anh em chúng tôi, và ước mong mỗi sáng Chúa Nhật thật đông chúng ta lắng nghe chương trình này để hâm nóng lại bổn phận của chúng ta là yêu mến Chúa và thương yêu anh em. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xin kính chào anh Bài và xin kính chào quý vị thính giả.
Vừa rồi là nhạc phẩm của Lễ Đời Con Dân được trình bày qua tiếng hát Hoài Uyên, Trường Thư và Anh Khoa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Thư Sinh. Sau đây chúng ta cùng nhau dâng lên Mẹ Mara Kính Yêu, nhạc phẩm Tung Hô Dân Mẹ được trình bày qua tiếng hát Hương Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Linh Mục Bùi Ninh.
Hãy Kính thưa quý vị thính giả, chương trình Chúa là tình yêu đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin cảm tạ sự lắng nghe và theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Chương trình Chúa là tình yêu tồn tại được chính là nhờ sự lắng nghe cũng như sự tham gia của quý vị. Chúng tôi mong được phổ biến những kinh nghiệm của bất cứ ai trong chúng ta đã được gặp gỡ Thiên Chúa qua hình thức này hoặc hình thức khác. Xin liên lạc với chúng tôi để thu xếp một buổi phỏng vấn. Sự phỏng vấn có thể là mặt đối mặt, có thể qua điện thoại. Hoặc nếu không tiện nói chuyện, quý vị có thể viết thành một bài đọc và gửi về cho chúng tôi. Quý vị thính giả nếu muốn yêu cầu thánh ca cũng xin liên lạc với chúng tôi. Chúa là tình yêu, rất muốn được nghe những ý kiến đóng góp của quý vị thính giả. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe những ý kiến của quý vị để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn và để chúng ta nắm tay nhau đồng hành trên con đường về nhà Chúa. Số điện thoại của chương trình phát thanh Chúa là tình yêu là 408-218-0676. Số fax là 408-540-1416. Địa chỉ email của chương trình là Chúa là tình yêu @yahoogroups.com. Xin Thiên Chúa là Cha yêu thương ban cho quý vị một ngày bình an và tràn đầy tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa.